Nguyên tắc chỉ đạo tối cao dành cho bệnh nhân. Gửi Tiffany. Đọc câu chuyện về bạn, tôi rất khâm phục sự can đảm của bạn. Cách đây 7 năm tôi bị đứt mạch máu não, rồi phải giải phẫu nằm viện cả thảy hết 2 tháng trời. Trước đây tôi không biết sợ là gì, chỉ toàn nói chuyện tếu với cô y tá. Nay tôi đã hiểu thế nào là lo sợ hãi hùng. Lúc đầu có một cô gái cũng bị bệnh na ná như tôi. Thế rồi cô ấy bất hạnh trở thành người thực vật. Vậy thì tôi đã khá là may mắn rồi. Lẽ ra hơn 1 năm trước tôi đã bình phục, nhưng ông trời đã bỡn cợt tôi hơi nhiều. Bệnh của tôi lại tái phát, sự việc đến quá nhanh, tôi không kịp phản ứng gì cả. Thế là tôi phải điều trị bằng xung điện, một cuộc điều trị đầy gian khổ, làm cho tôi nhận thức rõ thực tế là gì. Xưa nay, tôi chưa hề cúi đầu trước bệnh tật, nhưng lúc này tôi cảm thấy sống sao mà quá mệt mỏi, bởi vì người nhà... 3 chấm. Bạn thân mến, tuy tôi không thật rõ tình trạng của bạn đang thế nào, nhưng tôi đoán rằng bạn đang rất không dễ chịu, đúng không? Có thể là người nhà bạn vì một vài nguyên nhân nào đó đã làm cho bạn phải buồn vì thấy mình là một gánh nặng hoặc là một cái gì đó. Đối với mọi người, bạn đang mong muốn mình có thể sống độc lập, không phải dựa vào người khác. Nhưng tình trạng hiện nay của bạn lại không cho phép bạn tự lo liệu, vì thế bạn rất bí. Tiffany xin chia sẻ cùng bạn một bí quyết nho nhỏ. Nguyên tắc tối cao dành cho một bệnh nhân là khi rất không dễ chịu thì ta nên giả vờ đáng thương. Khi thấy dễ chịu thì ta hãy tỏ ra đáng yêu. Tôi mong bạn sẽ sớm tìm thấy những cách làm cho mình vui và làm cho mọi người vui. Một người bướng bỉnh nhưng rất yêu thương bạn. Tiffany. Nằm viện đương nhiên chẳng thú vị gì. Ví dụ hàng ngày 5 giờ hoặc 7 giờ y tá sẽ đến lấy mẫu máu để có phiếu xét nghiệm trước lúc các bác sĩ đến tuần phòng. Như vậy mới có phương hướng điều chỉnh liều lượng thuốc hợp lý. Trong trạng thái mơ màng, tôi chìa cánh tay cho y tá lấy mẫu máu, và một ngày mới lại bắt đầu. Hết ngày này sang ngày khác, mạch máu của tôi đã rất quen với những lần gọi buổi sáng như thế này rồi. Nhưng dường như đã rất khó tìm được ven để chọc kim lấy máu trên cánh tay tôi. Các cô y tá được phân công đến lấy máu của tôi đều thấp thỏm lo lắng về tay nghề của mình. Ngộ nhỡ không gặp may thì phải chọc vài ba lần mới tìm đúng ven, thì tôi sẽ bị chọc suông vài lần và họ cũng ngượng nghịu. Tuy nhiên tôi biết tay mình khó tìm ven nên tôi đã sớm chuẩn bị tinh thần, vì thế tôi không hề kêu ca. Trái lại tôi còn chỉ chỗ cho cô y tá. Không sao, chị nhìn đây này, đây vẫn còn một chỗ, chọc vào đây nhất định sẽ được. Mỗi lần cô y tá chọc một mũi ăn ngay thì cả hai chúng tôi cùng vui như trúng xổ số giải độc đắc, sẽ vui suốt cả ngày. Tâm trạng mỗi người đều luôn khác nhau, vậy nên chăm sóc bệnh nhân thật không dễ gì. Cho nên khi gặp một cô y tá đang tươi cười thì tôi đáp lễ bằng một nụ cười tươi rói rói. Cũng có khi vì chăm sóc người nhà mình ốm đau quá lâu mà người trong gia đình hơi có phần ai oán. Và mặt trái của tình cảm này sẽ vô tình làm tổn thương người bệnh vốn đã rất yếu mềm. Người bệnh sẽ cảm thấy sống sao mà mệt mỏi, làm phiền biết bao người. Chi bằng 3 chấm cho xong. Gia đình tôi càng phải chịu áp lực lớn hơn vì tin tôi nhập viện đã được đưa lên các phương tiện thông tin. Họ hàng và bạn bè đều rất muốn biết về mọi vấn đề. Có lẽ có bạn còn lo tôi sẽ hỏi vay tiền, nên sau khi tôi mổ, họ đã ngừng liên lạc với gia đình tôi. Bởi vậy, dù tôi đang rất đau đớn về thể xác, nhưng điều đáng buồn hơn là người nhà tôi luôn luôn vì tôi bị ốm đau mà phải chịu đựng những ánh mắt và áp lực từ những người khác. Tôi cảm thấy vô cùng xót xa về điều này. Cho nên, bệnh nhân chúng ta cần phải thực sự cảm ơn người nhà của mình. Có một dịp nào đó đổi vị trí, chúng ta là người chăm sóc người khác. Chắc gì chúng ta đã làm được chu đáo mọi bề, phải thế không ạ? Vì đang ốm đau, cho nên người ốm thường có khuôn mặt thểu não. Bất cứ ai nhìn lâu cũng thấy phát chán. Cho nên những lúc đang khó chịu, chúng ta nên làm nũng một chút để mong mọi người giúp đỡ ta. Nhưng khi đã dễ chịu rồi, thì ta đừng quên dỗ về để làm đẹp lòng người thân đã vất vả vì ta. Đừng nên quên quy tắc cao nhất của bệnh nhân là khi rất không dễ chịu thì ta nên giả vờ đáng thương. Khi thấy dễ chịu thì ta hãy tỏ ra đáng yêu.